Cái đoạn này thấy cũng dễ thì tôi có thể tóm tắt mà nói cho quý vị biết đại khái thôi. Đây là cái nhân tu 32 tướng tốt. Thường thường á, chúng ta cứ ca ngợi Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì mình không biết tại sao mà Đức Phật có 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt ấy. Sẽ trong kinh Đức Phật nói rõ, sở dĩ Ngài có 32 tướng tốt là do cái nhân tu hành của đời trước. Đời trước tu cái nhân nào thì bây giờ được những cái tướng tốt của cái nhân đó. Thì như vậy 32 tướng tốt đó đều là kết tinh bởi cái công đức tu hành đời trước của Ngài. Thì chúng ta bây giờ muốn được tướng tốt như Phật, tức là trên con đường tu hành không bị thối chuyển, tiến tới thành Phật đủ 32 tướng tốt, thì chúng ta cũng phải tu cái nhân 32 tướng tốt mà Đức Phật đã tu trước kia. Thì nếu chúng ta tu cái nhân đó thì sẽ được cái quả như quả của Phật, không có khác. Vì vậy cho nên cái nhân 32 tướng tốt mà chúng ta tu, cứ như vậy mà tiến tu thì không có thấy tâm Bồ Đề. Thì như vậy thì cái nhân 32 tướng tốt này thấy rằng đọc cũng dễ hiểu, không có gì khó. Thì chúng tôi chỉ nói đại cương vậy thôi, rồi quý vị chịu khó đọc lại, chứ mỗi chữ mỗi nghĩa giải thích hoài có nhiều khi nó cũng thừa, nó không có cần thiết. Bây giờ tới cái đoạn kế, Ngài nói rằng này thì năm tử, tất cả chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn cảnh giới và nghiệp quả của chư Phật cùng Phật tánh cũng chẳng thể nghĩ bàn, vì bốn pháp này đều là thường, vì thường trụ nên chẳng thể nghĩ bàn. Bốn pháp là gì? Tất chúng sanh nè, nghiệp quả cảnh giới nè, nghiệp quả nè, đó, chúng sanh cảnh giới nghiệp quả, Phật và Phật tánh, đó, thì bốn việc đó không có thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh vì phiền não che đậy nên gọi là thường, bởi vì hằng thường ở trong cái mê lầm. Nên là bây giờ nếu nói là chúng sanh thì thường ở trong cái mê lầm, không ai cải chế được. Vì dứt phiền não thường nên gọi là vô thường. Đó. Nếu mà phiền não đó chúng ta cố tình dẹp nó, khi dẹp được sạch nó thì phiền não đó biến thành vô thường. Nếu nói rằng tất cả chúng sanh là thường, cớ gì lại tu tập tám thánh đạo? Nghĩa là nếu là cứ là chúng sanh đời đời kiếp kiếp thì cần gì phải tu tập? Mà nếu tu tập được thì tất nhiên mình chuyển chúng sanh trở thành là Phật, thành thánh, chứ có gì đâu. Thì như vậy nếu người ta an phận ở trong phạm vi chúng sanh, sống làm chúng sanh đời này đời kia mà không chịu tiến tu thì cái đó gọi là chúng sanh thường. Nếu cùng làm chúng sanh mà chúng ta biết vươn lên, biết tu tập để diệt hết những cái phiền não che đậy từ vô lượng kiếp tới giờ, thì khi phiền não hết thì gọi vô thường. Bởi vô thường cho nên chuyển chúng sanh trở thành đã thắng. Tu tập để dứt các sự khổ, các sự khổ nếu đã dứt thì gọi là vô thường. Sự vui được hưởng họ thì gọi là thường. Giết hết khổ thì cái khổ đó gọi là vô thường. Được cái vui, được cái vui tức là được cái vui nhất bàn thì cái vui đó gọi là thường. Do đây nên ta nói tất cả chúng sanh bị phiền não che đậy mà chẳng thấy được Phật tánh. Sở dĩ có Phật tánh mà không thấy thì không thấy, cho nên coi như là không có, chứ sự thật không phải là không. Vì chẳng thấy nên chẳng được niết bàn, bởi vì chẳng thấy Phật tánh cho nên hằng ở trong đau khổ không được an vui. Nếu mà thấy Phật tánh thì được niết bàn an vui, cho nên nghĩa là chúng ta tu hành thì sẽ được cái quả báo bất khả tư nghị như cái đoạn trước đó, tức là không thể nghĩ bàn được. Cái đoạn này thì quý vị thấy chúng ta chịu khó nghe thiệt kỹ thì sẽ hiểu cái nhân duyên, thân này chết mang thân sau như thế nào thế nào, Phật giải thích cho kỹ. Mà sở dĩ Phật giải thích là qua cái nghi vấn của ngài sư tử thống. Ngài sư tử thống thì ngài nói thế nào? Như lời Phật nói, tất cả pháp có hai thứ nhân là chánh nhân và duyên nhân, do hai nhân này lẽ ra không có trói buộc, không có giải thoát. Thân ngũ ấm này niệm niệm sanh diệt, nó đã sanh diệt thì có gì là trói buộc và giải thoát? Đó. Tức là ngài lấy hai cái lý do. Lý do thứ nhất là Đức Phật nói tất cả chúng sanh mà muốn được thành Phật đều do cái chánh nhân Phật tánh và duyên nhân, hai cái chánh nhân và duyên nhân hợp lại thì mới thể thành Phật được. Cũng như tất cả cái sự sống ở giữa này của tất cả pháp cũng đều có chánh nhân và duyên nhân. Thì đã là do chánh nhân và duyên nhân rồi, thì chánh nhân và duyên nhân đó là cái nó chịu tất cả trách nhiệm trong sự sinh sự diệt của chúng sanh. Thì như vậy đâu có cái gì mà nói rằng có buộc là giải thoát. Đó, nghĩa là như vậy, tức là ngài đổ cái nghi vấn thứ nhất là ngài đổ tất cả sự sinh sự diệt của chúng sanh đều do cái hai cái nhân đó mà có, chánh nhân và duyên nhân. Thì đã do hai nhân đó mà có thì chúng sanh vô trách nhiệm trong cái sự sinh diệt của mình. Cho nên ngài nói như vậy không có gì nói là trói buộc, cái gì giải thoát hết. Rồi cái thứ hai là ngài chỉ cho thấy rằng cái thân vô thường, tâm vô thường. Thì như vậy nơi thân này ngũ ấm, tức là chỉ cả thân và tâm, hai cái đều là vô thường, niệm niệm sinh diệt. Mà đã là vô thường sinh diệt thì hỏi cái gì là trói buộc, cái gì là giải thoát. Nó là sinh diệt, nếu nó còn, ví dụ như mình thấy mình có thiệt, mình còn thiệt, cho nên mình mới thấy có khổ thiệt và vui thiệt. Còn nếu mình thấy mình không có thiệt và không còn thiệt, cứ mỗi niệm nó đổ thay hoài, nó không thiệt. Mà không thiệt thì có gì khổ thiệt và vui thiệt. Đó. Mà không có khổ thiệt, vui thiệt thì làm gì có giải thoát và có cái buộc. Đó, thì như vậy tức là ngài lấy hai cái lý do đó để mà ngài nêu lên, để rồi tiếp ngài nói nhân thân ngũ ấm này mà sanh thân ngũ ấm sao, thân này tự diệt chẳng đến thân kia, dầu chẳng đến kia nhưng có thể sinh ngũ ấm kia, như do hột sanh mộng, hột chẳng đến mộng, dầu mộng chẳng đến hột, hột chẳng đến mộng mà có thể sanh mộng. Chúng sanh cũng như vậy, thế nào có trói buộc và giải thoát? Thì như vậy tức là cái này diệt cái kia mới sanh, cái này diệt cái kia mới sanh, thì làm sao mà có cái sự trói buộc, sự giải thoát? Đó là ý ngài muốn nói, dùng cái lý vô thường biến diệt. Mà đã là vô thường biến diệt thì không có cái nào thiệt mà nói là trói buộc, không cái nào thiệt mà nói là giải thoát. Thì ở đây Đức Phật ngài mới giải thích cho rõ chính cái nghi vấn này. Trong kinh thường đưa ra lắm, mà cái nghi vấn này quý vị cũng sẽ thấy hiện tại cái lý luận của Phật giáo Đại Thừa với Tiểu Thừa cũng tranh chấp nhau chỗ này rõ ràng lắm. Như các vị mà bên Nguyên Thủy không bao giờ chấp nhận nó thân ngũ ấm, trung ấm, không bao giờ chấp nhận nó thân trung ấm. Còn như đây kinh điển Đại Thừa thì kinh Đại Bát Niết Bàn này thì nói quả quyết có thân trung ấm. Thành ra hai cái tranh chấp với nhau. Còn bên kia, bên những kinh điển A Hàm đó, tức là Nguyên Thủy, thì không chấp nhận rằng chết rồi còn có 7 ngày sanh, 7 ngày tử, tức là không phải thân trung ấm, 7 ngày chết, tới 7 ngày chết rồi 49 ngày mới hết. Nghĩa là nó chết rồi, cái thiện thì thẳng đi lên cõi thiện, ác thì thẳng đến cõi ác, nghĩa là rồi đó là đi liền chứ không còn ở lại. Còn bên này thì lại nói rằng có thân trung ấm, thân trung ấm ấy nó có hai trường hợp. một trường hợp á, cái duyên nó đủ á, thì nó đi thọ sanh liền, hoặc là thiện hoặc là ác. Còn nếu cái duyên nó thiếu á, thì nó phải chậm lại, có thể trải qua 49 ngày nó mới đi. Thì như vậy là hai cái bên lý luận nó khác nhau. Thì nói như vậy để quý vị chú ý, từ vào trong tôi có thể giải thích thêm cái chỗ quan trọng của kinh điển Đại Thừa. Nó có những cái mà làm cho chúng ta thấy rõ hơn để khỏi nghi ngờ. Chứ không thì quý vị nghe nói thanh trung ấm là vô lý, là không có, thì quý vị cũng nghi, không biết thế nào. Thì để chút rồi tôi sẽ giải thích thêm cho đó cho rõ. Bây giờ Đức Phật giải thích.